chặt cây. Thì Tấp Tư Di là quan đại phu của nước Tề vào thời Xuân Thu. À, thì một bữa thì Tấp Tư Di đến bái kiến Điền Thành Tử. Ở đây mình chỉ nói lược qua thôi. Thì bây giờ Điền Thành Tử mới mời Tấp Tư Di lên trên đài cao nhìn trông về bốn bề tứ phía. Thì khi mà nhìn về cái phía nam á, thì thấy cái vườn cây của nhà Tấp Tư Di, cây cối sum xuê, cành lá mọc chen chúc tạo thành như là một cái tấm bình phong làm cản trở che đi tất cả những cái cảnh vật mà xa hơn nữa là không thể thấy được. Điền Thành Di khi thấy cái cảnh tượng như vậy mà che chắn mất cái cảnh vật mà trông xa của mình thì trầm ngâm không nói một lời nào hết. Thì khi mà Tấp Tư Di trở về nhà hiểu được tâm ý của Điền Thành Tử thì lập tức sai người đi chặt những cái cây cổ thụ to nói trên. Nhưng mà ngay khi những người nhà đó mới có chặt có 2-3 dìu thôi thì hốt nhiên Tấp Tư Di cản lại mà nói không chặt nữa. Thì những người hầu cận xung quanh cảm thấy thắc mắc là tại sao mà là đại nhân lại xoay đổi, nghĩa là cái ý kiến của mình nó nhanh như vậy. Thì Tấp Tư Di trầm ngâm giây lâu rồi thì mới nói: người xưa có câu ngạn ngữ rằng chi uyên trung chi ngư giả bất kiết lợi, nghĩa là biết cái người mà biết cái con cá ở sâu trong lòng vực thì cái người đó không có được kiết lợi lắm. Điền Thành Tử có mưu toan làm chuyện lớn mà nếu ta đây mà biểu lộ ra cái tính chất mà có thể biết được cái tâm ý ẩn tàng ở bên trong của ông á, thì khẳng nhiên ta sẽ phải chịu cái sự đe dọa nguy hiểm. Không chặt cây thì ta cũng chẳng có tội gì, nhưng mà nếu biết được những cái nội tâm suy nghĩ ẩn kín của người thì cái đó là tội lớn, mà cái họa cũng không có xa, cho nên vì vậy mới chặt cây. Đó là cái khôn ngoan của Tấp Tư Di. Nên phần nhiều đó, mấy anh quan lớn hồi xưa mà ở cạnh mấy ông vua á, mà sống còn được hay không đó là ở cái chỗ cái vấn đề mà biết người biết ta vậy đó. Chẳng hạn như là Phạm Lãi mà biết Câu Tiễn, mà Trương Lương biết Lưu Bang, hệt như vậy. Cho nên Phạm Lãi khi mà rút lui có nói với bản thân của mình là Văn Chủng, nói là ông nên rút lui đi, từ quan rút lui đi, tại vì Câu Tiễn có một cái tướng, cái con mắt của Câu Tiễn đó, là cái con mắt của cái người mà chỉ ở được khi mà bần hàn, mà không thể ở được khi mà phú quý. Thành ra ông nên rút đi, nhưng Văn Chủng nghe ở lại làm quan to để giúp cuộc, chết dưới tay của Câu Tiễn. Mà đó là Văn Chủng với Phạm Lãi là hai người mà có công lao nhất để mà giúp cho Câu Tiễn lấy lại nước Việt mà chiến thắng cả nước Ngô nữa. Đó là một chuyện. Cái chuyện thứ hai là nói ví dụ như rằng là Trương Lương, Hàn Tín. Thì Trương Lương thì từ chức lui về ở ẩn thì sống, Hàn Tín ở lại được làm Tề Vương, rốt cuộc bị mất đầu. Rồi một cái chuyện nữa là Dương Tu với lại Tào Tháo. Dương Tu cứ biểu lộ cái thông minh của mình ra mà biểu lộ lần nào thắng Tào Tháo lần đấy, thành ra chung cục bị chết dưới tay của Tào Tháo. Tào Tháo mượn chuyện chặt đầu chỉ vì cái tội rằng là như là lời của Tấp Tư Di này nói này, rất là tiền bối của Dương Tu. Dương Tu thì học giỏi, thông minh tới độ mà Tào Tháo làm cái gì Dương Tu cũng biết hết đó. Thành ra Tào Tháo không có biểu diễn được. Đấy, cứ có người nó càng mũi kỳ đa, mình định biểu diễn một cái chiêu tất cả đều bí thì làm bây giờ mình mới biểu diễn ra nó mới hay. Nhưng mà tất cả đều bí thiệt, nhưng mà Dương Tu không bao giờ bí, mà Dương Tu lại giải tất cả những cái mà hóc hiểm đó của Tào Tháo. Thành ra Trung Cục Tào Tháo ghét, Tào Tháo không có phục cái thông minh của Dương Tu, ghét cái thông minh của Dương Tu, cho nên rốt cuộc Dương Tu bị mất đầu. Thì đại loại nó là như vậy. Thì Thấp Tư Si này là một tay khôn ngoan, cho nên mới suy nghĩ ra được cái câu như vậy. Vậy thì cái câu mà của cổ nhân người Trung Quốc mà nói là chi uyên trung chi ngư giả bất kiết lợi á, thì cái đó đó là cái điều mà rằng là chí lý. Tại vì ngay chính đối với câu chuyện này cũng như mình nhìn thấy nhiều nhân vật ở trong lịch sử nữa đều bị như vậy á, cho nên ông này mới đầu định lấy lòng Điền Thành Tử là làm trước. Là Điền Thành Tử nghĩ rằng là mình nhìn ba phương kia, mình nhìn xa tít mù khơi mà phương Nam nhìn không được, là bởi vì cái rừng cây của Thấp Tư Di này nó cản trở mất rồi, người ta nhìn không được, người ta không thích, nhưng mà không tiện nói. Thì ông này định làm lấy lòng đó, là hiểu ý mà làm, nhưng mà biết người, biết là Điền Thành Tử nó có mưu tính, mà Điền Thành Tử khi mà có những cái mưu tính như vậy á, thì nhiều khi Điền Thành Tử sợ lộ ra thì mình chết trước, vua giết, mình muốn giết vua mà, cho nên thành ra cái đó nó cũng còn một cái giữ bí mật mà chưa có tỏ lộ ra. Mà Thấp Tư Di này thì hiểu, Thấp Tư Di không có nói, bây giờ Thấp Tư Di mà biểu lộ cái đó ra nó mình hiểu ý á, thì ông này ông nghi Thấp Tư Di, ông sợ ông giết. Giống như là trong lịch sử Việt Nam mà nói Nguyễn Hữu Trình ấy, hồi đó là kêu rằng là anh hùng miền Bắc á, tức là nhất hết Nguyễn Hữu Trình vào trong miền Trung gặp Nguyễn Huệ là anh hùng miền Trung, mà Nguyễn Hữu Trình dâng kế cho Nguyễn Huệ để chiếm Thanh Long và nói rằng là ở ngoài đó chỉ có một mình Trình thôi, mà Trình đã theo đại vương rồi đó, thì ngoài Bắc là không còn ai có thể chống được với đại vương được hết đó. Nguyễn Huệ nhìn Nguyễn Hữu Trình mà đúng vậy, cho nên khắp thiên hạ tôi sợ có một mình ông, mà Nguyễn Hữu Trình phải chết dưới tay của Nguyễn Huệ. Đấy là Nguyễn Huệ nói thẳng ra, Nguyễn Huệ nói là bởi vậy cho nên trong thiên hạ này tôi chỉ sợ có một mình ông thôi. Thành ra cái giải của Nguyễn Hữu Trình là cái chỗ đó, thành ra Trung Cục phải chết. Hồi chẳng hạn như mình đọc những chuyện sử mình thấy thiếu gì, chẳng hạn như Lưu Bị ấy. Lưu Bị cũng mánh lắm, tức là khi mà Lưu Bị ngồi ẩm trà với Tào Tháo vậy, là Tào Tháo bảo là trong thiên hạ đó chỉ có ta đó mới Huyền Đức đó, là anh hùng thôi. Lưu Bị đang cầm cái chén trà đó mà run tới độ mà rơi cái chén trà xuống bể đó. Khi nghe Tào Tháo nói như vậy, Tào Tháo khen thưởng đó, mà trong thiên hạ này chỉ có ta mới là Huyền Đức đó, là bậc anh hùng ở trong thiên hạ. Mà Lưu Bị sợ sệt như vậy, nhưng mà khi Lưu Bị ra ngoài rồi đó, Lưu Bị tìm cách trốn, và Lưu Bị cố ý làm sợ hãi và cố ý làm rơi ly trà để cho Tào Tháo coi thường Lưu Bị. Tào Tháo nghĩ rằng Lưu Bị đối diện với lại Tào Tháo đó khớp, nghe Tào Tháo nói một câu vậy mà run rẩy, thành ra coi thường chút không có giết. Thành ra mấy anh hồi xưa nho xưa nó nói câu này thì không phải đó. Thì giống như là mấy cái mà Dư Vũ, cái chuyện mình chẳng hạn như Dư Vũ nói mà lấy Hương kể lại mà
câu không chết vậy,
tức là cái vấn đề rằng là biết, là biết thế nào, tức là biết tiến thối lưỡng nan, tức là biết người, biết ta, biết hoàn cảnh, tức là thiên thời địa lợi nhân hòa. Giống như Trang Tử một lần dẫn học trò đi chơi, đi ngao du, cái đi vô một cái khu rừng đó, rồi mới thấy người ta mới chặt cây, mà khi người ta chặt cây người ta lựa cây tốt người ta mới chặt, còn cây xấu nó để lại. Trang Tử mới nói với học trò rằng là mấy ông nhớ nha, chưa ở đời á, cái nào mà hễ mà có giá đó là cái đó bị chết trước, tức là cái nào mà càng phú càng quý đó, càng vinh hoa cái đó chết trước, và mấy cái rủm rủm á là nó sống lâu. Rồi thì khi mà đến cái trang trại đó, cái ông viên ngoại đó cũng biết danh của Trang Chu ghê lắm, thành ra mời thầy trò Trang Chu vào đó là đãi tiệc ăn. Thì ông mới kêu người nhà gia nhân, ông bảo mà bắt gà làm thịt để đãi thầy trò Trang Chu, và bắt mấy cái con gà mà con mấy gà mái đang đẻ đó thì để lại cho nó đẻ nó tốt, còn mấy cái con gà trống đó, mà không có đẻ gì hết mà dư ra đó thì là làm thịt đi, tức là mấy con gà vô dụng đó. Mấy đệ tử nó cũng cắt cớ nó hỏi sư phụ, bảo là hồi nãy sư phụ dạy cái gì đó mà tốt là chết trước, mấy này bây giờ xong cái kỳ này mấy cái mà vô dụng nó chết trước, mấy cái mà hữu dụng ấy thì nó còn. Trang tử mới nói là bởi vậy mấy ông phải hiểu một điều đó, rằng là đó, giờ cũng chết mà giỏi cũng chết đó. Chỉ có cái mà vấn đề rằng là đó, cái sự trí đó thì mới sống được thôi. Thì cái đó là cái vấn đề rằng là biết ở cái, thí dụ như là biết ở cái chỗ đó thì giỏi thì được, trọng dụng là được sống. Mà biết ở cái chỗ đó nó giỏi đó là bị ghét ghen, bị giết, thì ở cái chỗ như vậy thì ngu đi đó. Còn ở cái chỗ mà ngược lại nó ví dụ như vậy đó thì giỏi đi. Nếu mà biết ở cái chỗ giỏi sẽ được trọng dụng đó, thì hiền cái giỏi thì được trọng dụng, thì như vậy đó là người biết. Còn nếu mà chỉ là dở hay giỏi mà cứ như thế mà phang đó, đó thì chết.
Giống như chị mà...
Nếu mà phang ra thì chết. Mà cái vấn đề rằng là biết, tức là biết cái vấn đề là giống như nho nói vậy đó, chi bỉ chi kỷ mà. Tức là mình phải, hay là nói thẳng là thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu nắm những cái yếu tố như vậy nó thì sống đó. Chẳng hạn như bởi vậy cho nên Khổng mới không có phải là sốt sắng cho đến độ rằng là phải làm cho được, mà Khổng cũng nói rằng là cái thời vô đạo thì mình ẩn thôi, cái thời hữu đạo thì mình hành thôi đó. Thành ra khi ẩn cũng là một lối hành đạo đó. Mà khi hành đạo mà theo tinh thần như thế, theo tinh thần tùy duyên như thế, cũng là một tinh thần ẩn, tức là hành một cách hợp thời, nhẹ nhàng đó. Thì tu chung là ví cho những cái điều nói trên đó. Rồi mình cái gì nữa? Dương Bố Đà Cầu ai vậy? Đúng là Dương Chu. Dương Chu là tuyên bố cái câu rằng là nếu mà phải nhổ một sợi lông chân đó mà làm lợi cho cả thiên hạ này, ta cũng thấy chung chịu.